Đức Kitô đã vinh thắng khải hoàn, phá tan xiềng xích tội lỗi, chiếu rọi ánh sáng cứu độ, để khởi đầu kỷ nguyên hồng phúc cho nhân loại.
Theo thánh Marco, khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống và đến cùng các môn đệ. Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào người. Và người hỏi họ rằng: các ngươi tranh luận gì với nhau đó? Một người trong đám đông trả lời rằng: lạy thầy, tôi đem đến cùng thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đụng nhập vào nó, bất kỳ ở đâu thì vật ngã nó xuống đất và nó sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ nhưng họ bất lực. Người đáp lại: hồi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho ta. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ dần dần vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, sùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: nó bị như thế từ bao giờ? Ông ta đáp: thưa, từ lúc bé, quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, xin thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông: ta lại nói, nếu thầy có thể, với kẻ nào tin thì mọi sự đều có thể được. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: thưa thầy, tôi tin, xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Chúa Giêsu thấy đám đông chưa đến, người nạc thần lâu ô uế rằng: hỡi thần công biết, ta truyền cho mi hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa bé dữ dội, bị xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết. Khiến đâm đầu nói: nó chết rồi. Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi suy nghĩ: tại sao chúng con lại không thể trừ được nó? Người đáp: loại đó không thể trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen ơi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ hai trong tuần 7 thường niên. Đọc bài phúc âm này thì chúng ta nhớ đến một cái bài phúc âm khác, Chúa cũng trừ quỷ. Mà thường thường là những lần trừ quỷ đó là Ngài có những cái tác động rất là đặc biệt, chứ không phải thường. Bởi vì quỷ nó nhập mà, do đó nên phải là ngon lành hơn nó, phải mạnh mẽ hơn nó mới trừ được nó. Chứ không phải ai cũng trừ được đâu. Chúng ta nhớ là cái nguyên tội đó là do ma quỷ nó ban sự chết vô thế gian. Và từ đó nó control, nó điều khiển loài người, nó cai trị loài người. Do đó nên nó biết loài người như thế nào và nó điều khiển loài người. Bởi thế nên bây giờ những cái người nào mà phải đặc biệt lắm á, thì mới trừ được nó thôi, chứ không phải là mà tự động trừ được nó đâu. À, ngay từ trên núi xuống thì Chúa Giêsu thấy một cái đám đông vây quanh các môn đệ. Đấy, những luật sĩ đang tranh luận với các môn đệ. Em nghĩ là lúc bây giờ các luật sĩ đang tranh luận tại sao các ông, thầy các ông trừ được quỷ mà các ông không trừ được quỷ. Đấy, đại khái như vậy. Em nghĩ vậy, bởi vì sao trong bài phúc âm này sự kiện nó xảy ra đúng như vậy. Thì cái sự kiện thứ hai là gì? Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi. Nhưng mà trái lại, lại chạy đến chào người. À, nó hay buồn cười vậy. Chúng ta thấy cái chi tiết này không? Tất cả đám đông đều kinh ngạc khi thấy ngài xuất hiện thì có thể hiểu được. Bởi vì đùng một cái ngài đâu ngài tới. Đấy, và các môn đệ ngài đang đứng đó. Thì kinh ngạc thì đúng rồi. Nhưng mà họ lại sợ hãi. Tại sao họ sợ hãi như vậy? Mà họ sợ hãi là một chuyện, nhưng mà họ chạy đến chào người, nó buồn cười vậy. Nó lạ vậy. Thì theo em á, họ sợ hãi là vì sao? Họ biết là tại sao cái vấn đề quỷ nó không có xuất được ra khỏi cái em đứa con trai đó. Họ biết được cái điều đó rồi. Nhưng mà vì thế nên họ biết được là cái phần của dân chúng, của môn đệ thì không làm gì được. Bởi thế nên họ vẫn chạy đến với người. Đấy, họ vẫn chạy đến với người, họ biết là tất cả mọi người không làm gì được quỷ, thì chỉ có người mới làm được thôi. Đó đó, dù họ sợ hãi về phía họ, bởi vì họ đã có những cái không có đủ điều kiện để có thể thực hiện được việc trừ quỷ, kể cả các môn đệ và kể cả những người cần được trừ quỷ, bao gồm cả cái đứa con trai nó bị quỷ rồi, nó không có thể mà tuyên xưng đức tin được, thì bố nó hay là dân chúng ở đứng đó. Nhưng mà không ai có thể có đức tin mạnh đến nỗi mà có thể trừ được quỷ. Và các môn đệ cũng vậy, cũng không có khả năng để trừ quỷ đâu. Đấy, bởi vậy nên chúng ta thấy không, Chúa mới nói với họ cái gì? Hỡi thế hệ cứng lòng tin. Thế hệ cứng lòng tin đây là bao gồm cả bố đứa bé, cả dân chúng đứng đó, cả những người luật sĩ, cả môn đệ luôn. Hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho ta. Đấy, chúng ta thấy không? Sở dĩ họ sợ hãi Chúa là vì họ biết cái thân phận của họ cứng lòng tin. Đấy, bởi thế nên họ sợ. Nhưng mà chính vì họ cứng lòng tin, không làm gì được ma quỷ, do đó họ vậy chạy đến chào người. Đấy, chúng ta thấy cái thái độ mâu thuẫn của họ. Nhưng mà cũng có lý, bởi vì nó là như vậy thôi. Họ, chính vì họ thấy thân phận của họ không làm gì được, nên họ mới chạy đến với ngài. Và khi Chúa nó đem họ lại đây cho ta, thì người ta đem nó đến. Người ta đem nó đến. Thì khi mà nó tới, thì cái gì xảy ra? Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội. Đứa bé ngã ra, sùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Đấy, chúng ta thấy cái hiện tượng này là cái hiện tượng hay xảy ra nơi những người bị cái chứng bệnh gì các anh các chị? Theo em á, là bị chứng bệnh gọi là động kinh. Đấy, động kinh là nó như vậy, ngã ra rồi, sùi bọt mép, lăn lộn trên đất, người giật. Đấy, nó là như vậy. Thì đây cũng vậy, cái người mà, cái đứa bé mà bị quỷ ám á, thì nó vừa mới thấy Chúa thì ma quỷ nó sợ lắm. Nó rất là sợ, nó biết là nó sắp bị trừ ra khỏi cái đứa bé này rồi. Do đó nên qua cái thân xác của đứa bé này, nó tỏ ra nó sợ đến nỗi mà nó làm cho đứa bé ngã ra, giống như nó bị ngã ra. Nó thấy Chúa nó bị ngã ra, nó sùi bọt mép, nó lăn lộn trên đất. Đấy, những cái gì xảy ra nơi cái thân xác của đứa bé đó là cái hiện tượng cho thấy là quỷ nó sợ Chúa như vậy đó. Quỷ nó thấy Chúa thì nó ngã lăn đùng ra, rồi nó sùi bọt mép, nó lăn lộn trên đất. Đấy, những cái hiện tượng nơi đứa bé là chính những cái gì cho thấy là ma quỷ nó sợ Chúa đến nỗi vậy. Thì Chúa cứ bình tĩnh, Chúa mặc kệ nó. Ai, Chúa không có chữa ngay, Chúa không có trừ nó ngay, Chúa để cho nó bình tĩnh lại đã. Chúa để cho nó bình tĩnh lại đã, rồi Chúa mới trị nó. Ai, mặc kệ mày làm gì làm. Chúa hỏi cha hỏi cha đứa bé là nó bị như thế từ bao giờ vậy? Đấy, thì cha đứa bé nói là thưa từ lúc nó còn bé lận. Trời, cái đứa bé này nó bị quỷ ám mà khủng khiếp vậy. Từ khi còn bé nó bị như vậy rồi. Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Đấy, chúng ta thấy không? Dù bị quỷ ám đi nữa nhá, dù bị quỷ ám đi nữa nhá, nhưng mà quỷ không làm gì được con người nếu Chúa không cho phép. Chúa chỉ cho phép nó làm được tới đâu thôi, chứ không thể cho nó toàn quyền muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Không. Đấy, nó ám thì ám, nhưng mà nó không làm gì được linh hồn người ta. Nó chỉ làm được chứ trên thân xác người ta thôi. Và cái thân xác đó, nó chỉ làm tới mức độ nào đó thôi, chứ không thể nào mà có thể giết được con người ta, trừ khi Chúa cho phép nó làm điều đó. Thì đấy, thì Chúa cho phép nó là ám vào cái đứa bé này từ hồi còn nhỏ lắm. Và vì thế nên, nghĩa là đứa bé này nó khổ lâu lắm rồi đấy. Và quỷ thường xô nó vào lửa, xô nó vào nước để giết nó, nhưng mà không được. Nó cứ vậy thôi. Đấy, vậy vì thế nên khi bây giờ gặp được Chúa Giêsu rồi, và cái ông bố thì xin Chúa chữa. Nhưng nếu thầy có thể làm được thì xin thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông, sao lại nói là nếu thầy có thể? Với kẻ nào tin thì mọi sự đều có thể. Tức thì cha đứa bé khóc lóc, bởi vì ông ấy rất là thương, thương đứa con trai của mình khổ sở như vậy, giống như ông ấy khổ sở vậy. Và thế nên bây giờ thì bất cứ giá nào ông cũng xin Chúa làm sao cho chữa được đứa bé thì thôi. Bởi thế nên các môn đệ của Chúa không làm gì được đó. Giống như ông bố nói này, lạy thầy, tôi đem đến cùng thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật ngã nó xuống đất và nó sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ nhưng họ bất lực. Bây giờ không còn cách nào khác ngoại mình Chúa Giêsu. Do đó ông bám chặt lấy Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu thấy ông yếu lực tin, bởi thế nên Chúa mới nhắc ông là hãy tin mạnh lên bằng cách là Chúa đặt lại vấn đề với ông. Tại sao lại nói thầy có thể? Phải nói là thầy có thể làm được tất cả mọi sự, tôi tin, xin thầy chữa nó, thì có nghĩa là xong. Đó, chúng ta thấy không? Tại vì họ không tin, do đó Chúa mới nói là hỡi thế hệ cứng lòng tin. Cứng lòng tin, và cái lòng tin của họ vì cứng như vậy, cho nên họ tỏ ra những cái lời nói, nó tự nhiên nó lộ ra ngoài thôi. Tự nhiên nó lộ ra ngoài rồi. Nếu thầy có thể làm được, có nghĩa là chưa tin hoàn toàn. Thầy không biết có làm được không vậy? Thì nếu thầy làm được thì giúp tôi với. Cái kiểu đó là cái kiểu mà bắt cá hai tay, may mà ăn may mà được thôi. Do đó nên Chúa nói là no 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 no, đối với siêu nhiên, đối với Thiên Chúa không có vấn đề bắt cá hai tay như vậy. Tin là tin, chứ không có thể là tin mà mập mờ như vậy được. Vì thế Chúa đặt vấn đề là tại sao lại nói thầy có thể là cái gì? Phải nói là thầy có thể làm được, tôi tin, thầy chữa, xin làm ơn chữa con tôi, thì như vậy mới đúng. Đấy, vì thế nên cha đứa bé mới khóc lóc, thưa thầy tôi tin, xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Đấy, thấy chưa? Do đó nên bây giờ mới thấy được là ông ấy thật sự là khiêm nhượng, ông ấy nhận mình là yếu kém đức tin. Đấy, do đó bây giờ ông thấy Chúa nói như vậy thì ông tin, hoàn toàn tin vào Chúa rồi. Lúc bây giờ là hoàn toàn ông tin vào Chúa, hoàn toàn. Vì thế nên Chúa mới thấy ông mới tin thật sự vào mình rồi đó, vào Chúa rồi đó, Chúa mới ra tay. Đó, còn lúc đầu, dù là đứa bé nó đang bị khổ bởi vì quỷ nó dằn vặt đứa bé, ngã ra xù vật mép, lăn lộn trên đất đấy, Chúa vẫn chưa chữa. Bởi vì chưa đủ được kỳ ân. Đứa bé thì tất nhiên là nó không có thể nào tuyên xưng đức tin được rồi. Thì tất nhiên bố nó phải tuyên xưng thay cho nó. Nhưng mà bố nó thì yếu như vậy, do đó chưa có chữa được, chưa có hội đủ điều kiện. Ha, vì thế nên sau khi mà hội đủ điều kiện rồi đó, Chúa mới ra tay. Chúa mới ra tay. Nhưng mà trước khi ra tay thì lại còn một cái cử chỉ của Chúa nữa, đó là Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến. Đấy, nó còn vậy nữa. Chứ không phải là tự động ngay lúc bây giờ Ngài thấy ông mới tin rồi Ngài chữa ngay đâu. Không, Ngài còn thấy đám đông tuôn đến, người nạt thần ô uế. Đấy, chúng ta để ý cái chi tiết này. Tại sao Chúa Giêsu không trừ nó ngay, mà Chúa Giêsu còn phải nhìn đám đông đang tuôn tới nữa. Và chắc chắn Chúa chờ đám đông tới thật là đông. Bởi vì sao vậy? Bởi vì để cho họ qua cái việc mà ngài trừ quỷ này, họ nhận biết Thiên Chúa mà tin Thiên Chúa. Đấy, bởi vì tất cả những gì Chúa Giêsu làm đều tỏ làm cho người ta tin. Vừa thế nên đây là cái lợi dụng cái dịp này. Và cái đứa bé này nó bị quỷ từ bé đó, là Chúa cũng chờ cho tới lúc này mới chữa nó, với trừ quỷ cho nó. Bởi vì lúc này là lúc mà Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra qua nó. Và lúc này là lúc mà qua nó nhiều người sẽ nhận biết Chúa. Ấy, chúng ta thấy không? Do đó nên cuộc đời chúng ta có khổ mấy thì khổ, có bất hạnh mấy thì bất hạnh, kiểu như là không còn thấy tương lai nữa. Nhưng mà chúng ta hãy cứ chờ nhất lại. Cái thời giờ của Chúa tới là tất cả mọi sự sẽ xong ngay. Là lúc bây giờ chúng ta thấy được vinh quang của Thiên Chúa. Và chẳng những chúng ta mà thôi, còn nhiều người khác thấy được vinh quang của Thiên Chúa qua cái trường hợp của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên qua cái bài phụ âm này chúng ta thấy được cái vấn đề là cái thời điểm của Chúa rất là quan trọng. Đức tin của chúng ta cũng rất là quan trọng. Để hai cái điều đó gặp nhau, Thiên Chúa quan phòng và lòng tin của chúng ta sẽ gặp nhau và mọi sự sẽ được sáng tỏ. Chúa được vinh danh và chúng ta được cứu rỗi. À, vì thế nên lúc bây giờ Chúa nạt thần ông ấy mà rằng: hỡi thần câm điếc, ta truyền cho mi, hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa. Đấy, chúng ta thấy Chúa truyền phát thì cái gì xảy ra? Sau khi kêu thét lên và dằn vặt đứa bé dữ dội, có nghĩa là em thấy cái kiểu mà quỷ nó thét lên và dằn vặt đứa bé dữ dội đó, rồi trước khi mà quỷ xuất ra khỏi nó và đứa trẻ ra như chết. Đấy, thì cái trường hợp này các anh các chị thấy làm sao? Em thấy là ma quỷ nó thét lên và nó dằn vặt đứa bé dữ dội trước khi nó xuất ra đó. Là vì sao? Nó uất hận, nó tức với Chúa. Nó tức với Chúa bởi vì nó có thể kiểm soát được cái đứa bé này từ nhỏ mà bây giờ nó không còn làm gì được nữa. Nó phải xuất ra thì nó uất hận, nó hận thù Chúa mà nó muốn trả thù Chúa bằng cách là nó làm cho đứa bé càng khổ hơn trước khi nó xuất ra. Khủng khiếp vậy. Vì thế nên cái đứa bé khi mà quỷ nó xuất ra rồi đó, thì đứa bé trở nên như chết vậy. Khiến Nam Đông nói là nó chết mất rồi. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó lưng dậy và nó đứng lên. Đấy, quỷ nó làm cho mình chết, nhưng Chúa làm cho mình sống. Miễn là mình tin vào Chúa. Thế thôi. Còn về đấy là về phía dân chúng, về phía nói chung và người bố của đứa bé nói riêng, thì là yếu đức tin. Còn các môn đệ thì sao? Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng người: tại sao chúng con không thể trừ được nó? Người đáp: loại đó không thể trừ được đâu, nếu không cầu nguyện và ăn chay. Đấy, chúng ta thấy không? Thành thử ra các môn đệ cũng vậy, cũng cần phải ăn chay nữa, phải cầu nguyện nữa mới có thể trừ được nó. Ôi, lạy Chúa, lạy mẹ, qua bài phúc âm hôm nay chúng con thấy nó rất là thích hợp trong cái hoàn cảnh của giáo hội hiện tại đang bị thần dữ tấn công, mà Đức Thánh Cha đã vạch mặt nó ra và khuyên thành phần lãnh đạo trong xã hội nói riêng và tất cả giáo hội nói chung: hãy sống khiêm hạ, tin vào Chúa, tự cáo giác, cầu nguyện và thống hối. Cảm ơn mẹ.